Hôm kia vào buổi sớm, trên một mô đất cao trước cổng tình xá, trưởng giả Tu Đạt phát hiện có sáu nhành liễu ai cắm lên ở đấy. Một nhóm trẻ nít đang bu quanh. Ông Tu Đạt hỏi: "Của ai cắm đấy các con?"
"Mấy ông đạo họ vừa bỏ đi."
Trưởng giả tức tốc báo cho tôn giả Xá Lợi Phất hay. Ông cũng biết đó là dấu hiệu thách thức của chúng ngoại đạo. Ngài Xá Lợi Phất nói: "Việc này trước sau gì rồi cũng xảy ra. Ông hãy ra bẻ đọt cành liễu và cắm ngược cả sáu nhánh trở lại trên mộ đất." "Thưa, tại sao ta làm vậy?" "Cắm ngược nhành liễu lại chỗ cũ là ám chỉ chúng ta sẽ đàm đạo trong tinh thần tương kính ôn hòa." Yên lặng một lát, trưởng giả lại nói: "Nếu ta bẻ gãy hoặc ta không nhổ." "Bẻ gãy là khinh thường họ, không nhổ là tự ý thua cuộc. Và như vậy thì ta phải cuốn gói ra đi khỏi thành phố này, cuốn gói cả công trình xây dựng, cuốn gói luôn cả giáo pháp của Đức Tôn Sư." Vậy ra trưởng lão chấp nhận một cuộc tranh luận. Ông không thấy đó sao? Không chỉ một mà là sáu cuộc. Trưởng giả Tu Đạt có vẻ bần thần lo nghĩ. Tôn giả Xá Lợi Phất lại trấn an: "Ông cứ ra ngoài mà làm theo lời ta dặn, và hãy yên tâm. Đệ tử của Đức Tôn Sư không phải chỉ nhổ có sáu cành liễu ít ỏi ấy, mà sẽ còn nhổ trăm trăm nghìn nghìn nhành liễu trên khắp toàn cõi châu Diêm Phù Đề, và vĩnh viễn không bao giờ chiến bại." Thấy nói vậy, ông Tu Đạt vẫn còn bất an. Tôn giả Xá Lợi Phất nhẹ vỗ vai ông: "Này ông triều phú, trước khi quy y làm môn hạ Đức Tôn Sư, ta và Mục Kiền Liên vốn là những trưởng giáo Bà La Môn, được gần xa biết tiếng về sức học. Có thời ta và Mục Kiền Liên lang thang khắp toàn cõi châu Diêm Phù Đề, đã gặp rất nhiều chân sư, đạo sư của thiên hạ. Ta và Mục Kiền Liên đã từng luận tranh với họ. Mặc dù chúng ta không muốn luận thắng họ, nhưng họ cũng chưa hề luận thắng được chúng ta. Lại nữa, Đức Tôn Sư, một đấng toàn tri diệu giác, không có gì hướng tâm đến mà Ngài không biết. Vậy nếu ở đây công việc khó khăn, sức ta không làm nổi, thì Đức Tôn Sư đã cắt cử người khác rồi. Thẳng hoặc từ Đức Tôn Sư sẽ dùng thần thông và sẽ có mặt lúc cần thiết. Chẳng có gì đáng ngại phải không?"
"Đúng vậy, giờ thì con hoàn toàn yên trí."
Sáu nhành liễu được cắm ngược trở xuống, có bao lâu thì họ lục tục kéo đến. Họ chính là đại diện cho sáu tông phái lớn nhỏ có mặt ở thành Xá Vệ. Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ vậy. Nhưng khi họ đến, Ngài hơi ngạc nhiên là họ rất còn trẻ, đủ mọi thành phần, sắc phục phức tạp và rất khó xác định là đại biểu cho ai. Đi theo họ có lẽ là đồ chúng hoặc bằng hữu, lại toát ra cái tĩnh lặng ôn hòa chứ không hung dữ như côn đồ trên đường phố. Trên một đám đất bằng dưới những tàn cây cổ thụ râm mát, họ vây quanh tôn giả Xá Lợi Phất. Một người từ trong đám bước ra, cung tay hỏi:
"Tôn giả chính là Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Đức Thế Tôn." Người hỏi rất nhã nhặn và lễ độ, quấn trên vai hờ hững một chiếc phấn tảo y rách nát xuống tận đầu gối. Người gầy ốm thanh tú, đôi mắt rất sâu, tóc dài quá dài.
"Hiện giả có phải là một hành giả yogi thuộc phái Du Già?"
"Vâng, Xá Lợi Phất chính là tôi."
Người kia mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống theo thế kiết già, y không lót tọa cụ, trả lời:
"Chúng tôi rất kính trọng và cảm phục dấu hiệu hòa hiếu của tôn giả. Chúng tôi là gì mà dám đến đây luận tranh với đấng đại đệ tử của Đức Phật?"
"Đúng là tôi thuộc phái Du Già."
Y đưa tay chỉ một số người chung quanh.
"Và bằng hữu huynh đệ của chúng tôi cũng vậy, cố ý đến nghe để học hỏi. Cuối cuộc luận tranh, chúng tôi xin được hỏi vài điều trong giáo pháp của Đức Thế Tôn."
Họ gồm 7 người, đều là những hành giả yogi khổ hạnh. Phái này đầy dậy khắp nơi, đi đâu cũng gặp. Họ thường mặc áo vải gai thô, mặc áo bằng da con sơn dương, mặc áo bằng vỏ cây tirita, mặc áo bằng cỏ cát tường bệnh lại, mặc áo bằng những tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh, đuôi ngựa bệnh, lông cừu bệnh. Họ nhổ râu tóc hoặc để râu tóc mọc tự do.
Họ ngủ trên giường gai, ngủ trên đất. Họ tiết chế ăn uống, ngày ăn một lần, 7 ngày một lần, một vài muỗng cơm, một vài giá canh. Nhưng những đạo sĩ khổ hạnh này dung mạo lại không xấu xí, nói năng lại rất điềm đạm, ôn hòa, toát ra một vẻ gì đó có chân tu, có thực học. Họ đến ngồi lặng lẽ, kiết già sau lưng vị đại huynh của mình. Có lẽ vậy. Ngài Xá Lợi Phất thân thiện đáp lời: Chư hiền là những hành giả vô vi trẻ tuổi, trí thức đạo hành, tôi sẽ rất vui sướng mà trao đổi giáo pháp với chư hiền. Một người khác bước ra: Chúng tôi cũng không tranh luận, chúng tôi nghe rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn là diệt khổ như mục đích tối hậu của chúng tôi. Còn về nhận thức thì giáo pháp của Đức Thế Tôn là vô ngã, mà chúng tôi cũng vô ngã. Vậy thì hai quan điểm triết học về vô ngã có gì khác biệt nhau? Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về điều đó thôi. Nhóm này chừng 5 người, người dẫn đầu tuổi độ trung niên, cao ráo phương phi, tóc râu sạch sẽ, đôi mắt có thần sắc, dần trán cao, choàng cẩn trọng chiếc y màu trắng đang ngã vàng. Những người kia cao thấp, gầy mập khác nhau, nhưng thái độ chung của mình lặng ôn hòa. Tôn giả Xá Lợi Phất cung tay đáp lễ: Chư hiền giả có phải là đệ tử của giáo chủ Kapila, một luận sư uyên bác của phái số lượng nổi danh khắp toàn cõi Châu Diêm Phù Đề? Vâng, chính thị. Đôi mắt tin tưởng của tôn giả thật đáng khâm phục. Chư hiền thật không dám vậy đâu, vì mục đích diệt khổ của chúng ta giống nhau, nhưng nhận thức vô ngã của chúng ta hoàn toàn khác nhau đấy. Vô ngã của quý giáo là quan điểm, là chủ trương, là triết học. Quý giáo đã liệt kê ra 25 thực thể của một chúng sanh. 24 thực thể đầu tiên liên kết với nhau như một mắt xích, là thành phần vật chất, là vô ngã. Nhưng thành phần thứ 25, quý giáo lại bảo nó là thần ngã, siêu ngã, là nguyên lý phổ quát, là năng lực biến hóa hằng hữu, bất sinh bất diệt. Có phải thế không? Thưa dân, giáo pháp của Đức Tôn Sư không phải là quan điểm, là chủ trương, là triết học, là luận số, là lý giải, là tư tưởng. Đức Thế Tôn vì thấy như thực nên nói ra toàn bộ cái như thực về thân và tâm ấy, tức là về toàn bộ đất nước, lửa gió, cảm giác, tri giác, ý chí, nhận thức. Tất cả chúng đều là vô ngã. Thần ngã, siêu ngã ấy không có mặt trong trí tuệ của Đức Tôn Sư. Khác nhau là khác ở chỗ ấy, thưa chư hiền. Các đạo sĩ thuộc phái số lượng nín lặng. Họ nghĩ trong tâm rằng: Chưa chừng về giáo pháp, phái số lượng và mọi triết học quan điểm xung quanh nó, vị tôn giả này còn hiểu rõ hơn chúng ta là khác. Bèn từ tốn nói: Cuối cuộc tranh luận, chúng tôi sẽ được nghe và học hỏi thêm từ kiến giải của tôn giả. Họ trải 5 tấm tòa cụ xuống, rồi lặng lẽ ngồi kiết già, trầm mặc và an tịnh. Một số người đến đây tuy bên ngoài có vẻ hòa hiếu, mà trong tâm họ là quyết thắng. Nhưng khi thấy hai nhóm giáo phái có tiếng là sừng sỏ nhất đã sớm bị hạ phong trước quy lực của tôn giả, thì họ cũng cùng chung một tâm lý là hơi khớp. Trí tuệ sáng sủa thì nhận thức mới sáng sủa. Nhận thức muốn được sáng sủa thì lý luận phải sáng sủa. Lý luận sáng sủa, nhận thức sáng sủa thì mới tìm ra con đường đến Niết Bàn. Có phải vậy không, thưa tôn giả? Ngài Xá Lợi Phất mới nghe đã biết đấy là miệng lưỡi của phái luận lý rất nổi danh đây đó. Ngài đưa mắt nhìn thấy người hỏi là một vị đạo sĩ mày cao mắt sáng, da trắng môi mỏng, thần sắc rất trang nghiêm, hoàng chiếc y sậm sạch sẽ tươm tất. Con đường đến Niết Bàn phải đi qua một đạo lộ nghiêm túc cần tu chứng liễu tri, chứ không thể nào đi bằng con đường lý luận của ngũ đoạn luận như quý phái luận lý học chủ trương đâu, thưa hiền giả. Câu đáp vừa rồi của tôn giả không phải lý luận là gì? Dẫu tôn giả có trường uống cách nào cũng không đi ra khỏi con đường của phái chúng tôi. Trình bày khác với lý luận, thưa hiền giả. Khác nhau ra sao? Trình bày là vì thấy, vì biết, vì đã thấy đã biết, còn lý luận là vì chưa thấy chưa biết. Xin được giải thích rõ hơn. Tôn giả Xá Lợi Phất chợt mỉm cười quay sang hỏi vị đạo sĩ ấy. Trước khi trả lời, hiền giả có thể cho biết hiền giả quê quán ở đâu không? Vị kia dẫu ngạc nhiên nhưng vẫn đáp: Quê tôi ở Ba La Nại. đường đến Ba La Nại có xa không? Phải bao nhiêu đường đất đi bộ? Bao nhiêu con sông phải vượt qua?
Không xa lắm, mấy chục do tuần thôi. Chỉ cần qua hai con sông nhỏ. Có mấy thị trấn sẵn xe ngựa kéo, còn đa phần là đi bộ. Lối đi cũng dễ dàng lắm.
Cám ơn Hiền Giả đã trình bày cho nghe rất rõ ràng con đường đến Ba La Nại. Sở dĩ Hiền Giả trình bày được rõ ràng như vậy là vì Hiền Giả quê quán ở đấy, từng sống ở đấy. Như vậy thì đâu phải Hiền Giả lý luận con đường về Ba La Nại. Cả hội chúng bất giác vỗ tay ngợi khen trí tuệ sắc bén của Tôn giả. Vị đạo sĩ ngẩn ngơ một hồi rồi quỳ sụp xuống ôm lấy chân Tôn giả.
Chỉ cần một ví dụ nhỏ của bậc trí là đã giúp cho chúng tôi, cả huynh đệ chúng tôi, đôi mắt chợt sáng ra. Rất tri ân Tôn giả vậy. Rồi chúng tôi sẽ tái ngộ Tôn giả sao?
Nói xong, cả sáu người lặng lẽ đến nhổ cành liễu rồi bỏ đi. Đám đông yên lặng rất lâu trước biến cố đó. Chờ một đạo sĩ to lớn, cầm vuông, râu hàm én, mặc y màu đất nung, cất giọng ồm ồm.
Sự vận động sinh quá của dạng hữu có ý chí hay không có ý chí, thưa Tôn giả?
Hiền giả hãy xác định rõ, ý chí ấy là ý chí của Thượng Đế, ý chí của cá nhân, ý chí của các định luật hay là ý chí của các năng lực mù quáng vô hình?
Tôi cũng không rõ, chắc là ý chí của Thượng Đế.
Tôn giả sẽ lời phất, cất giọng ôn tồn.
Chính Hiền giả cũng chưa nắm vững được câu hỏi của Hiền giả. Lỗi ấy không phải là lỗi của Hiền giả đâu. Tôi đã từng tham vấn nhiều vị nguyên thâm thuộc phái phân biệt luận, thắng luận của Quý giáo, và chính họ cũng mù mờ như vậy. Quý giáo chủ trương rằng ngoài nguyên tử và chân không ra không có gì hết. Rồi Quý giáo bảo rằng các nguyên tử ấy là bất diệt, nó vận động sinh hóa ra dạng hữu. Tuy bảo vậy nhưng Quý giáo cảm thấy không ổn, vì các nguyên tử vốn là cái mù quáng. Nhưng cái mù quáng tại sao lại sinh hóa vạn vật muôn loài cây cỏ trong một trật tự kinh khiếp kỳ lạ đến như vậy? Đến đây Quý giáo lại lúng túng hoài nghi, nên Quý giáo chợt nghĩ rằng hay là do ý chí của Thượng Đế.
Thưa Hiền giả, quả thật thế gian này có sự tham dự ý chí của Thượng Đế hay không? Có sự tham dự ý chí của Thượng Đế thì những khổ não trong thế gian, trong chúng ta vẫn tồn tại bất động ở đấy, từ nghìn xưa đến nghìn sau. Vậy thì ít gì những quan điểm triết học đúng hoặc sai, có hoặc không, có phải thế chăng? Giáo pháp của Đức Tôn Sư không xây dựng từ các quan điểm triết học, không giải thích thế giới hữu biên hay vô biên, không phân tích đất nước lửa gió, thân thể con người dạng hữu thành những chi ly phân tử nguyên tử. Giáo pháp của Đức Tôn Sư chỉ được gói gọn trong bốn sự thật sau đây: sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về diệt khổ và sự thật về con đường đi đến diệt khổ. Chỉ có vậy thôi. Giáo pháp của Đức Tôn Sư chỉ nhằm giải thoát những khổ đau vô cùng tận của chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Vậy ai là người đau khổ, hãy đến với giáo pháp của Đức Tôn Sư để tìm ra phương thuốc diệt khổ. Ai không đau khổ thì đừng đi đến. Tất cả chúng ta đều tự do. Lời diễn giảng của Tôn giả Xá Lợi Phất toát ra một năng lực trí tuệ và từ hòa, làm cho hội chúng cảm thấy mát mẻ. Vị đạo sĩ môn đệ phái phân biệt luận và những huynh đệ của họ đều ngồi nín lặng. Họ đã bất an, giới giáo pháp của họ mất rồi.
Chợt một giọng nói cất lên:
chúng tôi là đại biểu cho phái Mimamsa Thắng Mang. Chúng tôi quan niệm rằng trí óc của con người là ký cụ quá nhiều nhược điểm. Lý trí con người cũng vậy, nó chính là cô gái bán phấn buôn hương. Gặp ai có tiền là nó đi theo ngay. Là tu sĩ, chúng ta đừng nên tin nó, vì nó không sản sinh ra được một tri thức, một chân lý nào hết. Chúng tôi cũng cực lực lên án bọn vô tín ngưỡng, bọn tà giáo, bọn hoài nghi, bọn hư vô chủ nghĩa, bọn ngụy biện, bọn vô thần, bọn duy vật. Chúng phỉ báng thần linh, Thượng Đế mà sống đời đam mê nhục dục, kiêu căng, sống đời xa hoa hưởng thụ.
Thưa Tôn giả, con đường của chúng tôi không đi qua tâm địa phản trắc của cô gái điếm trí óc, không lần mò vào mê cung rắc rối của lý luận. Chỉ có sự minh triết và an tĩnh của tâm hồn là quý báu, là lộ trình chân chánh. Có phải thế không, hỡi Tôn giả?
ngài Sa Lợi Phất nhìn qua, thấy người hỏi là một đạo sĩ da trắng xanh, có lẽ quanh năm trong đền tế, mặc y màu trắng, tóc tai tươm tất gọn ghẹ. Ngài nói, con đường ấy là thực hành theo các hình thức nghi lễ cổ truyền một cách kính cẩn, nghiêm túc và giữ đức tin bất động với Thượng Đế Chí Tôn. Phải vậy không, thưa hiền giả? Sao tôn giả biết rõ vậy? Thưa hiền giả, con đường ấy chính tôi đã đi qua. Cha tôi đã đi qua. Hàng ngàn tu sĩ thuộc căn cơ đức tin trong truyền thống đã đi qua. Trước đây tôi là một trưởng giáo Bà La Môn ở Ubatissa. Một dòng dõi cổ kính còn duy trì một gia tài kinh điển với tất cả mọi nghi lễ thờ cúng một cách đúng đắn, trang nghiêm nhất. Thế nhưng, từ thế hệ này sang thế hệ kia, chẳng có ai tìm ra được sự minh triết và sự an tĩnh tâm hồn. Còn hiền giả thì sao? Các huynh đệ của hiền giả ở đây nữa, chắc đã tìm ra được sự minh triết và sự an tĩnh tâm hồn rồi chứ? Nghe tôn giả đặt câu hỏi, họ im lặng không trả lời. Dù sao, các tu sĩ tu theo giáo phái này thường sống tri túc và họ rất chân thực. Một người đứng lên thổ lộ. Quả thật, chưa tìm ra tôn giả à. Chúng tôi vẫn còn đau khổ và bất an. Chúng tôi sẽ có ngày trở lại đây học hỏi giáo pháp diệt khổ của Đức Thế Tôn. Nói thế xong, họ đến rút một nhành liễu nữa rồi bỏ đi. Không hẹn nhau, bốn nhành liễu còn lại cũng lần lượt được rút lên. Một thanh niên đạo sĩ cất giọng rỗng rãng. Thật đã ê mặt chưa? Khi vừa đến đây thì ai cũng hùng hùng hổ hổ. Đến đây gặp đệ tử ông Cồ Đàm, ai ai cũng khép nép rụt rè sợ hãi như chuột thấy mèo. Các người bảo tranh luận, sáu cuộc tranh luận, mà có cuộc tranh luận nào đâu. Mới ló cái đuôi nào ra là ông Sa Môn dùng đao chặt đứt cái đuôi ấy. Coi chừng sẽ không có một mảnh đất cấm dùi ở cái thành Xá Vệ này. Sợ gì ông Sa Môn trọc đầu đê tiện kia chứ? Cứ cãi phứa đi, cãi càng đi. Phải cũng cãi mà trái cũng cãi. Cứ cãi tứ học xen đi. Phải làm như vậy mới đúng. Rồi dân chúng, đạo hữu, tín đồ của chúng ta sẽ rêu rao chỗ này, chỗ kia rằng cuộc luận tranh thật là nảy lửa, cuộc luận tranh thật là bất phân thắng bại. Mà bất phân thắng bại là chúng ta thắng rồi. Vì sao vậy? Vì chúng ta là đệ tử hạng năm, hạng bảy, hạng tôm tép mà luận tranh ngang hàng với đại đệ tử của ông Cù Đàm. Hãy xông lên mà cãi, dựng cao cành liễu mà cãi. Có một đạo sĩ trung niên nãy giờ hoàn toàn ngồi yên lặng, không góp ý một lời. Khí sắc rất an tĩnh, bây giờ mới mở giọng trầm ấm, vang vang như chuông đồng. Người huynh đệ trẻ tuổi không được hỗn láo. Không có một giáo phái nào trên toàn cõi châu Diêm Phù Đề này là có cái thứ ngôn ngữ đầu đường xó chợ như huynh đệ. Cuộc nói chuyện hôm nay là giữa các bậc trí giả với nhau. Ai cho phép miệng lưỡi côn đồ như huynh đệ chỏ vào? Bần đạo yêu cầu ai là huynh trưởng của người trẻ tuổi ấy phải biết xử lý môn hộ để không còn những lời bẩn tai phạm thượng đến tôn giả đây. Một nhân cách vô song, một trí tuệ vượt bực, một đức hạnh hiếm có trong giáo hội của Đức Phật Tổ Cồ Đàm. Người đạo sĩ thanh niên biết mình có lỗi nên đã lẩn trốn đâu mất. Vị đạo sĩ trung niên trật y vai phải, cung kính đến xá lạy tôn giả Sa Lợi Phất rồi nói: cái lạy này coi như là lời xin lỗi. Thay mặt đạo sĩ vô lễ, bất kính vừa rồi, xin tôn giả hỷ xả cho. Tôn giả Sa Lợi Phất cũng xá lại đáp lễ. Nếu tôi có lời nào đụng chạm đến các quan điểm, đụng chạm đến một vài cá nhân trong quý giáo, thì cũng xin chư hiền xá tội cho. Cả hội chúng đồng thanh nói, không dám đâu, không dám đâu. Vị đạo sĩ trở lại chỗ cũ trên tòa cũ của mình, cất giọng chậm rãi, trầm ấm. Đã có đại biểu năm giáo phái rồi, còn tôi là đại biểu cho Vệ Đàn Đà, thưa tôn giả. Quê tôi ở bờ biển miền Nam. Năm xưa tôi tham dự đại hội Bà La Môn ở Viên Xá Thành và đã có cơ may gặp gỡ được tôn giả. Tôi rất hâm mộ tôn giả và tôn giả của Ly Tá. Khi nghe tin về vị tôn giả đã bước ra ngoài truyền thống và theo đạo sĩ Sanjaya, tôi tìm đến Viên Xá, thì như vị đã cất bước ta bà tầm sư học đạo. Mới đây là được nghe tin nhị vị đã là đại đệ tử của Đức Cồ Đàm.
tôi rất vui mừng cho chư tôn giả đã thao ngộ được chánh pháp. Thú thật rằng, đã hơn 20 năm trong truyền thống, tôi vẫn chưa tìm ra được bình an. Mọi tri thức kinh điển, tôi cũng đã hoài nghi từ lâu lắm. Tôi bất lực trước ảo hóa và vô minh. Tôi nghi ngờ tiểu ngã và phạm thể. Thần Vishnu và thần Isavara cũng dường như vô năng trước sự thống khổ của chúng sanh, tư tưởng, triết học, tật trống không và phù phiếm. Thưa tôn giả, tranh luận với nhau mà làm gì chứ? Tôi đã khuyên họ mà họ có nghe tôi đâu. Một đạo sĩ thanh niên đã từ bẻ 6 nhành liễu đem cắm ở đây. Nó muốn tạo ra thế tranh luận thắng bại với những giáo phái tu học. Tranh luận để học hỏi là tốt, nhưng tranh luận làm sao được đối với tôn giả, người đã nắm được căn bản của mọi tôn giáo trên đời này, rõ ràng như những đường chỉ trong lòng bàn tay của mình. Tôi chỉ muốn gặp tôn giả để học hỏi thôi. Trước đây, tại một ngôi làng quê, tôi cũng đã làm trưởng giáo Bà La Môn. Thời đó, so với tôn giả, tôi chỉ là con đốm đốm, mà tôn giả là ánh mặt trời. Vĩnh viễn là như thế. Tôi khao khát học hỏi để giải thoát đau khổ mà thôi. Hẹn được tái ngộ tôn giả. Lời chí tình của vị đạo sĩ Bà La Môn làm cho tôn giả Xá Lợi Phất và toàn thể hội chúng đều cảm động. Phái Du Già, phái Số Luận cũng phát biểu: chúng tôi chỉ muốn trao đổi để học hỏi, thì giờ đã muộn, hẹn gặp tôn giả một ngày gần đây để xin thọ giáo một cách tường tận hơn. Thế rồi không ai bảo ai, tất cả đồng đến chào tôn giả Xá Lợi Phất. Họ trở lại chốn xứ của mình, ngơ ngẩn xuất thần nhìn mọi người giải tán trong ôn hòa lặng lẽ. Trưởng giả Tu Đạt quỳ lại ôm chân tôn giả Xá Lợi Phất, cảm thán thốt lên: như trên trời chỉ có một ngôi sao Bắt Đẩu, như rừng xanh kia chỉ có một chúa Sư Dương. Hôm nay giữa chúng ngoại đạo trí thức tài giỏi như vậy mà trưởng lão tranh luận nhẹ nhàng như cầm cành hoa trên tay mặt mà bỏ qua tay trái, như vị nhạc công của cõi trời vuốt sợi dây đàn để điều chỉnh âm thanh cao thấp như ý muốn, như nắm viên ngọc mani mà dọi vào góc tối này hay góc tối kia, còn hoan hỷ sung sướng và mãn nguyện dạt dào như sóng nước vô tận giữa biển đông. Trưởng lão có biết thế không? Tôn giả Xá Lợi Phất nói vui: ông Tu Đạt lúc này cũng xính văn chương chữ nghĩa nhỉ? Dạ không dám. Tâm thành của ông nó tự làm nên bút, ý thành của ông nó tự làm nên văn mà thôi. Có phải ông muốn nói thế chăng? Trưởng giả Tu Đạt lại thêm sợ hãi kính phục: quả có vậy, quả còn có ý nghĩa như vậy. Thôi được rồi, việc xây dựng tịnh xá, thế là những chướng ngại, những khó khăn lớn đã đi qua rồi. Đức Thế Tôn có dặn bảo là công trình phải hoàn tất trước mùa mưa, ông nhớ chứ? Thừa nhớ chứ. Không những thế, cậu còn quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch. Chưa bao giờ trưởng giả Tu Đạt cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Hỷ lạc ở trong ông ấm ấp cả tuần lễ không chịu tan đi. Ông muốn chia sẻ niềm vui ấy với tất cả mọi người. Thế là thợ thầy được tăng lương, kẻ làm công, người ở được biếu tặng tiền bạc, giày dép, thực phẩm, thuốc men. Ngoài ra ông còn cho thiết lập 2 trại chẩn bần, 2 trại cúng dường cho thập phương đạo sĩ, không phân biệt giáo phái nào, 2 trại phát thuốc chữa bệnh cho người nghèo rải rác trong thành phố và vùng phụ cận. Ông thuê mướn 100 người vào lòng thiện tâm, trả lương rộng rãi để cho họ sốt sáng chu toàn các công vụ này. Tiếng lành đồn xa, tiếng lành vì ông đại triệu phú từ bi bác ái đã chinh phục trái tim mọi người. Các giáo phái sau cuộc tranh luận vừa rồi có người nặng mặc cảm, nhưng thấy ông hào sảng cúng dường không phân biệt nên phải đem tâm kính trọng. Tất cả mọi người nghèo trong xứ thấy đều hàm ơn, họ gọi ông là trưởng giả cấp cô độc, trợ cấp cho người nghèo khó cô độc là vì vậy. Còn ngài Xá Lợi Phất là trở nên sáng rỡ như một ngôi sao duy nhất trên vầng trời xá vệ. Và công trình kiến thiết kỳ thọ cấp cô độc viên có quy mô vĩ đại, quy hoàng, theo đó mà hoàn thành viên mãn. Hôm kia, đứng trên ngọn đồi cao nhìn xuống, trưởng giả Tu Đạt xoa bàn tay, hài lòng ngắm nhìn công trình kiến trúc, tự nghĩ: trưởng lão Xá Lợi Phất quả là có đầu óc vĩ đại,
Ngài không vẽ họa đồ, không nhìn sao, chọn hướng. Ngài không bắt tay vào việc xác định địa cuộc, tìm long mạch, không hề đưa ra một lời có tính quyết định, mà bao giờ Ngài cũng chỉ nói, cho bần đạo góp một ý kiến nhỏ, cho bần đạo được lòi cái vốn của mình ra. Thế nhưng điểm gì Ngài đã nói là như thò cái kim châm vào trúng đại quyệt, như đưa ngón trỏ chỉ trúng ấn đường. Các vị kiến trúc sư thiên văn địa lý kia khâm phục sát đất, chẳng dám hò he nửa lời. Ôi, Ngài quả là bậc thầy của những bậc thầy, cao cả, trác viết mà khiêm nhu siết bao. Ồ, coi nào, để coi nào, là những ý kiến nhỏ, là những cái dốt lòi ra. Thế rồi công trình giờ đây ra sao? Kìa kìa, đại giảng đường chính là cái đầu của con rồng thiên. Hương phòng của Đức Thế Tôn rõ là một con mắt hiện, một con mắt ẩn. Những liêu thất âm cốc của chư tăng là những chiếc dãy rồng kế dài, nhấp nhô uốn lượn nhịp nhàng suốt ba ngọn đồi. Những chân rồng, những bóng vuốt là những bệnh xá, nhà kho, nhà ăn, nhà nghỉ. Các công trình phụ như bể nước, hồ tắm, nhà vệ sinh nằm kín đáo trong những lùm cây xanh. Ôi, coi nào, để coi nào. Rõ ràng là con rồng thiên này đã uống nước, mà hai cái giò của nó là hai chiếc cầu cong cong, thon nhỏ, thanh mảnh, dịu dàng sống động. Ôi, chiếc hồ mênh mông nằm ngang trước đại giảng đường, nước đầy ấm ấp và trong như mắt mèo, mỗi ngày phản chiếu năm sắc khác nhau. Khi đào chiếc hồ này, các thầy Bà La Môn tự quyết định vị trí và khoanh các vùng giới hạn. Họ bảo sẽ có mạch nước vô tận. Thế nhưng khi họ đào đến một đoạn gánh, hai đoạn gánh, mạch nước cũng chỉ ri rỉ như rồng nhiễu nước miếng. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười, cho bần đạo góp một ý kiến nhỏ, cho bần đạo được lòi cái vốn của mình ra. Các thầy thử cho đào chệch về hướng sau bắt đầu ba đoạn gánh, thêm một hắc tay nữa xem sao. Thế rồi sao nào? Không phải hai đoạn gánh, không phải ba đoạn gánh, mà đúng là ba đoạn gánh và một hắc tay. Thì nước đâu đó từ trong lòng đất tuôn ra ào ạt, mà chảy trong các họng nham thạch, luồn giữa mấy khối đá tảng, trông như ngọc và tỏa mùi hương chiên đàn. Kỳ lạ không chứ? Rõ tôn giả là tổ sư của các tổ sư địa lý. Ồ, còn hương phòng của Đức Thế Tôn thì sao nào? Các thầy Bà La Môn cho quay mặt về hướng mặt trời. Tôn giả Xá Lợi Phất khen ngợi họ, vậy là giỏi, vậy là tài. Tuy nhiên Ngài bảo, cho bần đạo góp một ý kiến nhỏ, cho bần đạo được lòi cái vốn của mình ra. Các thầy hãy cho chệch về bên phải ngôi sao mai một lóng tay. Một lóng tay thôi nhé. Vậy là chuyện gì xảy ra? Hương phòng của Đức Thế Tôn bên trong mát lạnh hơn bên ngoài, và không biết có một luồng gió nhẹ ở đâu thoang thoảng đi qua các khung cửa, làm cho không khí của nội thất không bao giờ bị tù động. Các thầy Bà La Môn phục quá. Từ đó về sau, họ không còn dám khoác lác khoe khoang nữa. Thế rồi một lần trưởng giả Tu Đạt hỏi Ngài, thưa trưởng lão, giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng có thiên văn địa lý phong thủy sao? Không có đâu ông Tu Đạt, ta học được các môn ấy từ thuở thiếu thời. Nói như thế nào? Theo lời dạy của Đức Tôn Sư, nó chính là các định luật về trăng sao, phương hướng, định luật về thời tiết, khí hậu, định luật về vật lý, cùng các định luật khác nữa, về sự tương quan qua lại giữa nhau. Nó có biến cải được số phận, thọ yếu sang hèn của chúng hữu tình không? Không biến cải được đâu ông Tu Đạt. Giáo pháp của Đức Tôn Sư là một nhận thức như thực, đúng đắn về toàn bộ các định luật ấy, không chối bỏ bất cứ một định luật nào. Tuy nhiên, quyết định tối hậu cho số phận con người chính là định luật tâm, ngắn gọn hơn là định luật nhân quả nghiệp báo. Còn các định luật kia thì sao? Nó có hỗ trợ tương tác, tương thuận, tương nghịch gì với định luật tâm không thưa tôn giả? À, ông hỏi thế hay lắm đấy. Hãy nghe đây ông Tu Đạt. Đức Thế Tôn ngồi dưới cổ cái bồ đề mà thành đạo. Ngài quay mặt về hướng đông là hướng của thanh khí, dương khí. Thanh khí dương khí là khí nhẹ, khí trong sáng. Nó sẽ hỗ trợ cho các trạng thái tâm nhẹ nhàng, trong sáng, được thăng hoa toàn mạng. Đức Thế Tôn nằm nghỉ đầu quay hướng bắc, mặt nhìn hướng tây là để quân bình, hài hòa các khí, các lực giữa tiểu vũ trụ
là con người và đại vũ trụ là quả địa cầu.
Thưa, vậy là con đã hiểu rõ rồi.
Bàn môn tả đạo, họ sử dụng các thuật kia để nuôi mạng, để tà mạng, để lòe bịp đời, để quyết định số phận thọ yểu, sang hèn của con người. Cho nên, họ đi vào mê lộ của tà ma. Họ chấp vào đấy, không chịu tu học, không chịu làm thiện, không chịu biến cải, thay đổi đời mình bằng những thiện nghiệp. Tâm là nhân, cái định luật kia là duyên. Họ đã chấp duyên làm nhân mà họ không biết, nguy hiểm là vậy.
Thưa, chắc chắn là con đã nắm được rồi.
Đức Tôn Sư với năng lực tâm bao trùm vũ trụ. Với năng lực tâm của Ngài thì mặt trời mặt trăng sẽ dừng lại. Và quả địa cầu này cũng có thể đứng yên nếu như Ngài muốn. Nói như thế để hiểu rằng Ngài không cần một định luật nào bên ngoài để hỗ trợ cả. Tuy nhiên, chúng ta là đệ tử, chúng ta phải có bổn phận bảo vệ sức khỏe cho Đức Tôn Sư. Sức khỏe của Đức Tôn Sư là sức khỏe lâu dài cho giáo pháp. Sức khỏe lâu dài của giáo pháp là hạnh phúc lâu dài cho chư thiên và nhân loại.
Thưa dần con đã rõ.
Đến đây, Ngài sẽ lệ Phất, nói nhỏ lại. Vì Đức Tôn Sư luôn luôn sống giản dị, bình thường, như một chúng sanh giản dị bình thường. Chỉ khi nào cần thiết nhất cho sự giáo hóa, Ngài mới sử dụng thần thông hoặc các năng lực siêu phàm khác.
Thưa dần con hiểu, con cảm thấy thỏa mãn và vô cùng an vui trước những lời giảng giải cặn kẽ của trưởng lão.
Nghĩ đến ngang đây, bất giác ông Tu Đạt mỉm cười, đảo mắt nhìn công trình một lần nữa. Con rồng bây giờ như đang chuẩn bị xòe móng, giương dây để bay lên giữa trời xanh bao la vô tận. Và hy vọng rằng giáo pháp của Đức Tôn Sư cũng như con rồng thiên kia vậy.